Thế do đó khi mà mình sống ở đây, tất cả những cái hoàn cảnh của mình, dù là phúc hay là họa đi chăng nữa, nó cũng là do nghiệp hết. Rồi có những cái nghiệp nó tinh vi, là cái họa này để nó dồn mình tới cái phúc nọ, còn có cái phúc nọ nó lại là cái nhân để đưa mình đến một cái họa họa khác. Nếu mà mình không có cái phúc này, mình sẽ không có bị cái họa đó. Và cũng ngược lại, nhờ mình có cái họa này mình mới được cái phúc kia. Thì cái họa mà đưa đến cái phúc mà đưa đến cái họa thì người ta dễ để hiểu, là người ta dễ thấy đó. Và chẳng hạn như là có nhiều người nó có cái phúc làm cái kẻ lãnh đạo, nhưng mà rồi sau đó có cái họa bị giết. Rồi cũng có nhiều người có cái họa nhưng mà rồi nó đưa đến một cái phúc. Tức là có nhiều người nó có cái họa, tức là những cái mà gọi là không như ý. Ví dụ như là rồi nó mới dồn cái hoàn cảnh tới. Mình nói cái ví dụ cũng giống như rằng là một cái ví dụ điển hình đi. Bây giờ cái người mà sáng lập nên triều đại nhà Minh là Chu Minh Chương. Khi mà Chu Minh Chương còn trai trẻ, Chu Minh Chương gặp đủ hoạn nạn, mà chính do đủ cái hoạn nạn đó mà sau này Chu Minh Chương trở thành vua. Nếu không gặp hoạn nạn đó thì khẳng định là ông ta không thể nào làm vua được. Vì Chu Minh Chương thật sự là vốn dĩ là con nhà giàu công tử, thì đương nhiên rằng là công tử thì sau này lớn lên rồi nối nghiệp của cha, rồi cũng giàu có, lấy vợ sinh con để cái sống một, bằng cái nghề nào đó thương gia thì nó sống vậy thôi. Nhưng mà chẳng may đó, cha mẹ đều chết sớm, rồi một côi rồi thì phải ở với ông chú, rồi thì Chu Minh Chương được giao cho cái bầy trâu trông nom cho ông chú, rồi làm xếp cái tù mục đồng. Xếp tù mục đồng là một hôm đại ca nó, Chu đại ca nó cao hứng mới mổ trâu ra rồi đãi đàn em, rồi giết hết con trâu, rồi nó về bị ông chú đuổi, đập cho một trận xong rồi đuổi ra khỏi nhà, lang thang thất thểu, không có chỗ nương tựa, toàn tai họa. Lang thang thất thểu rồi vào chùa tá túc thì phải xuất gia. Nó ra làm sa di, nhưng mà cái tính tình nó buông lung phóng túng quen rồi, nên sa di này cũng lén uống rượu nhậu, nó bị đuổi cổ ra khỏi chùa, rồi lại lang thang, rồi không biết làm gì để sống, rồi mới phải đầu quân. Rồi lúc đó là đầu quân, là quân kháng chiến chống quân Nguyên, rồi đầu quân nhưng mà vì tính táo bạo, tính tình táo bạo mà lại có sức mạnh, đó. Cho nên được làm cận vệ cho cái ông sếp. Rồi thì nhờ vào sinh ra tử nỗ lực, nghĩa là bảo vệ ông sếp nhiều lần. Thành ra ông sếp mới thương tình, ông sếp mới gả con gái cho, mà ông sếp mà không có con trai. Rồi nên khi mà ông sếp chết đi thì ông rể lên thế, đó là Chu Minh Chương. Ông lên thế, ông đánh thắng được quân Nguyên, rồi lập nên triều đại nhà Minh thành là Minh Thế Tổ. Lập nên cả một triều đại. Nếu mà cái cuộc đời của Chu Minh Chương mà nó êm đềm phẳng lặng thì Chu Minh Chương đâu có thể nào làm vua được. Nó dồn tới cái thế như vậy, toàn là bất đắc dĩ không, mà rồi cái tự nhiên nó thành. Rồi nó cuộc đời này của mình nó cũng sẽ diễn biến cũng hệt như vậy. Mỗi cuộc đời của một người nó đều diễn biến như vậy. Cho nên ông Lão Tử cũng nói rằng là họa đó là cái mầm mống của phúc, phúc là cái nhân để mà đến họa, họa lại là cái nhân để đến phúc, tức là nó lòng vòng. Người ta nói là trong họa có phúc, trong phúc có họa, nó luôn luôn vậy. Thành ra họa cũng chính là phúc, phúc cũng chính là họa. Do đó mà từ hôm qua đến hôm nay chúng ta cũng biết rằng là phúc cũng cứu được mình, tại vì phúc cũng có thể đưa tới họa, tại vì phúc với họa là một. Cho nên chúng ta cũng biết cái câu chuyện ở trong kinh của Đức Phật đó, kể một cái ông thương gia nào ông làm ăn thua lỗ, hành ra mỗi ngày đó ông đều cầu phúc thần, ông thắp nhang cầu phúc thần, đốt nhang ngoài sân cầu cúng phúc thần rồi mới đi ngủ. Rồi một hôm ông cúng xong thì ông dọn dẹp bàn thờ, ông vào ông đóng cửa để ông đi ngủ. Thì ông vừa mới đóng cửa thì ông nghe có tiếng gõ cửa bên ngoài. Thì ông hé cửa ông nhìn thì ông thấy một thiếu nữ mặc đồ trắng rất là xinh đẹp. Ông ngạc nhiên, ông bảo là cô là ai, cô đến đây kiếm ai vào cái lúc mà đêm tối như vậy. Cô gái thì nói là không phải là ông là người mỗi ngày đều mời thỉnh tôi đến đó sao. Ông này còn đang còn ngỡ ngàng chưa biết chưa hiểu thì cô gái nó nói là tôi chính là phúc thần đây. Ông này nghe mừng quá, mở cửa mời cô gái vào, lo đem những thức ngon vật lạ ra thì đãi phúc thần lấy lòng. Thì đang còn lo chạy làm mọi việc như vậy thì lại nghe tiếng gõ cửa. Ông này chạy ra hé cửa, nhìn thấy ở ngoài có một thiếu nữ nhìn khó ưa ghê lắm, mặc toàn đồ đen. Ông này thấy mà nhìn nó khó ưa rồi mà quấy rầy mình. Ông này mới nói là cô là ai, tôi đâu quen biết gì với cô, cô đến đây làm gì. Cô kia mới nói rằng là tôi đến đây không phải vì ông, tôi đến đây vì chị tôi. Ông này nói chị cô là ai, tôi đâu có quen biết gì đâu, mà chị tôi là phúc thần. Thế ở trong phúc thần ngồi ở trong nhà nói đó là họa thần em của tôi, là hai chị em chúng tôi đi đâu có nhau không bao giờ liền nhau cả, chỗ nào có phúc thần chỗ đó có họa thần. Thành ra mong mở cửa mời họa thần vô. Tức là cái câu chuyện ở trong kinh nó nói rằng là hết phúc tới thì cũng có họa tới. Thành ra phúc họa nó có thể liền nhau. Như thế đó thì như vậy đó, cái bài học đó để cho chúng ta chiêm nghiệm rằng là trong cái tiến trình tu tập của chúng ta đại đa số chỉ cầu phúc, tuyệt đại đa số đều nhắm vô cái đường hướng cầu phúc và không có nhắm vô cái đường hướng cầu công đức. Mà khi mà chúng ta nhắm vô cái xu hướng mà cầu phúc như vậy mà chính câu chuyện đó là trong kinh Đức Phật kể, thế thì khi mà chúng ta cầu phúc như vậy là chúng ta đang ngấm ngầm cầu họa. Nhưng mà chúng ta cứ nghĩ rằng là có phúc nó thì là vô họa, chấm rồi. Hết có phúc thì tất phải có họa, thì mới thấy được phúc. Do đó hết phúc hết thì họa sinh, thế họa hết thì phúc tới. Hãy cho phúc họa lúc nào nó cũng tới luôn như vậy, không có thể nào có một cái nào đó là vĩnh cửu. Cho nên vượt qua phúc với họa, đó là con đường của đạo Phật. Vượt qua phúc với họa nó gọi là công đức. Phúc với họa nó dựa vào cái môi trường nào để nó hoạt động? Ngã tôi, vượt qua tôi là vượt qua phúc họa. Vượt qua cái ngã này là thì vượt qua phúc họa. Cho nên nếu vô ngã thì không còn có phúc với họa nữa. Đó là đó mới thật sự là phúc. Một cái phúc hoàn toàn không có họa. Còn một cái phúc cần phải có họa nó mới hiện bày được. Thì cái phúc đó vẫn là một cái phúc có họa. Còn nếu một cái phúc mà vô họa thì phúc đó là thuần phúc, mà phúc mà vô họa thì cũng vô phúc luôn. Mà phúc họa là dựa vào cái ngã này đó mà hiện bày. Nếu không có cái ngã này thì không có phúc họa. Thành ra vượt qua cái ngã là đương nhiên vượt qua phúc họa. Thì đó là đại phúc, đại phúc nó gọi là công đức. Là không có khi nào có họa hết. Thì đại khái mình không thể nói rằng là họa là ngứa, phúc là gãy. Mà nếu không phúc họa là không có ngứa mà cũng chẳng có gãy. Không có ngứa cũng chẳng có gãy, vẫn thích hơn là cái phúc được gãy. Do đó mình hiểu công đức không có phúc họa là không có gãy, không có ngứa, vẫn hơn rằng là có cái phúc được cái vì mang cái họa bị ngứa. Thành ra do như thế thì khi mà tu tập nó thì cái người Phật tử đó họ có một cái thói quen hết sức là tai hại. và tu tập rất là vô công dụng. Đó là cái sự tu tập luôn luôn hướng đến cái vấn đề cầu phúc báo. Mà cái con đường của Đức Phật vạch ra khác hẳn với các tôn giáo. Các tôn giáo là con đường tu hành để có phúc báo. Phúc báo đó là tối thượng lên trên đường. Còn con đường của đạo Phật là con đường vượt qua mọi cái phúc báo của các tôn giáo, của các thượng đế, của các vua trời, là vượt qua cả cái sự mà lên thiên đường nữa, mà vào một cái cảnh giới của vô ngã. Cảnh giới của thiên đường cũng là cảnh giới của ngã. Đây cảnh giới của vô ngã, cảnh giới nó gọi là cảnh giới tịch diệt tịch tĩnh. Cảnh giới đâu? Tịch diệt tịch tịch tĩnh. Còn có cái tên là niết bàn, tức là niết bàn. Do đó cái cảnh giới niết bàn đó là một cái cảnh giới mà nó không có thuộc diện như là cõi trời, nó không thuộc diện của ngã, nó là thuộc diện của vô ngã. Thành ra cõi trời, ngoài cõi trời ra vẫn còn có cõi địa ngục. Tức là theo các tôn giáo đó, có người xong rồi từ cái cõi người, một là mình lên thiên đường, hai là mình xuống địa ngục. Bây giờ khi mình lìa cõi người thì cõi người không còn nữa, chỉ còn có hai cõi, cõi thiên và cõi địa ngục. Tại sao lìa cõi thiên thì sẽ rớt vào địa ngục? Nhưng mà niết bàn tịch tĩnh thì chẳng còn cái cõi nào khác nữa hết. Bởi vì ngã trung tâm của mình nó có hai chủng tử để tạo thành thiên đường và địa ngục. Trong cái ngã này của mình á, nếu mà nó khởi một cái tâm ác thì địa ngục thành, nếu khởi một cái tâm thiện thì thiên đường thành. Còn khi vô ngã nó vượt ra khỏi cái tâm mà có hai chủng tử đó, tức nó vượt qua thiên đường và địa ngục, nó vượt qua phúc và hỏa, hỏa nó là địa ngục, phúc nó là thiên đường, nó vượt qua hai thứ đó. Thành ra giống như bạn ấy, tôi mới ví dụ, nó vượt qua cái hỏa của bữa mà cái phúc của cái, hay nó vượt qua đó là nó không có ngứa cũng chẳng có cái, nó gọi là tịch diệt, nó gọi là tịch tĩnh. Đối với Đức Phật, tịch diệt tịch tĩnh mới là phúc, mới là lạc. Cho nên Đức Phật mới nói bài kệ, mà nhờ bài kệ đó mà ngài Sa Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên chứng quả. Qua A Thị Thuyết, một vị đệ tử của Đức Phật đọc cho Sa Lợi Phất nghe, đọc cho Sa Lợi Phất về, đọc lại cho Mục Kiền Liên nghe. Bài kệ đó là: chư hành vô thường thì sinh diệt pháp, sinh diệt diệt dĩ, tịch diệt vi lạc. Chư hành vô thường, chư hành vô thường là các pháp được vô thường, gọi là hành là bởi vì rằng là các pháp nó di động không ngừng cho nên hành. Cho nên vì vậy gọi là chư hành, bởi vì không có cái pháp nào mà không di chuyển hết. Cho nên mọi cái thứ như vậy nó đều di chuyển theo thời gian, nó cứ từ mới tới cũ, nó từ sinh tới tử, nó từ cái này tới với lại cái ngược lại với chính nó, từ ngày tới đêm, từ trẻ tới già, nó tới với cái ngược cái chính nó, nên gọi là vô thường, chư hành, bởi vì nó di chuyển không ngừng, cho nên nó vô thường, cho nên gọi là hành. Hành chư hành vô thường đều là pháp của sinh diệt, đều là pháp của hữu sinh hữu tử. Hôm nay nó sẽ diệt, giờ phút này nó sẽ diệt, diệt rồi, rồi giờ phút này sẽ diệt, diệt rồi, nó mau lắm. Cho nên rằng là nó là thì sinh diệt pháp, nó là pháp sinh diệt, tất cả nó đều là pháp sinh diệt. Và chừng nào mà sinh diệt cái pháp sinh diệt đó, sinh diệt diệt dĩ và sinh diệt diệt rồi, thì bây giờ gọi là tịch diệt. Tịch diệt nó mới là lạc, cho nên nó tịch diệt vi lạc. Các vị chỉ có khi nào diệt được cái sinh diệt nó trên nó thì được cái trạng thái gọi là tịch diệt, thì tịch diệt nó mới là thực sự là lạc. Lạc đó là hạnh phúc đấy. Như vậy thì khi Con sinh tử là không thể nào nói là lạc được. Thế chúng sinh thì nghĩ là mình có phúc báo là lạc. Lạc sao nổi khi mà thân này vẫn có thể khởi bệnh. Thân này vẫn có thể, không phải có thể mà chắc chắn sẽ diệt vong. Khi mình nói là thân này là lạc, thì mà khi thân này bệnh, thân này hết lạc. Khi thân này diệt vong, thân này diệt lạc. Vậy thì cái lạc mà mình đeo mang, mình cầu xin, mà mình mong mỏi, thì cái lạc đó nó sẽ mất sạch sành sạch. Tức là khi mà lạc đó là thân tâm thì mình cảm nhận, nhưng mà khi thân tâm thì còn mình tử, thì là cái lạc nó hoàn toàn bị diệt vong. Như vậy thì cái lạc đó là một cái lạc vô thường. Mà khi vô thường, tức là lạc sẽ mất, là đau khổ lắm. Thì đương nhiên, những cái vô thường như vậy làm thế nào gọi là lạc? Cho nên chừng nào chấm dứt những cái sự vô thường đó thì mới thật sự là lạc. Ngài Sát Lợi Tất nghe bài kệ đó xong hớn hở, giác ngộ và về đọc lại cho bản thân của mình là Ngô Kỳ Liên. Ngô Kỳ Liên nghe xong chứng A La Hán. Ngài Sát Lợi Tất một tuần sau mới chứng A La Hán. Ngài Ngô Kỳ Liên chứng ngay, chứng quả. Thành ra chúng ta nghe xong thì ráng chứng gì đi, chứng chiên, chứng ốp la, chứng ốp lét gì đó. Thật sự ra đúng như vậy. Nếu mà nghe hiểu như vậy đó, thì đương nhiên cái mục tiêu và cố gắng của mình không còn có cái vấn đề mà nỗ lực tu tập để xây dựng cho cái ngã, mà là nỗ lực xây dựng cho tinh thần của vô ngã, tức là xả ngã. Tại sao chính cái con đường tu tập mà xả ngã, con đường nó mới đưa đến cái sự mà hòa hợp được. Nếu tất cả mọi người tu đúng, tức là tu xả ngã, thì tự dưng không ngã thì nó không đấu tranh, thì tự dưng hòa hợp. Và rồi vượt qua mọi cái vô thường, tức là tu cái sự mà xả ngã đó, tu cái công đức chứ không phải tu cái phúc báo của cái ngã. Cho nên toàn bộ đều hướng đến cái vấn đề gọi là xả ngã, xả cái tinh thần mà gọi là ngã chất hay là pháp chất. Pháp chất đó là tất cả những cái tinh thần mà từ xưa đến nay mà chúng sinh chấp theo những cái pháp của chư hành vô thường thì sinh diệt pháp. Là chúng sinh đều mong mỏi tìm cầu tuyển lựa những cái pháp nằm trong cái phạm vi nói trên, chứ không có tuyển lựa các pháp nằm trong cái hai câu sau là sinh diệt, diệt dĩ tịch diệt vi lạc. Mà chính vì chúng sinh tuyển chọn nó mong mỏi hai câu đầu, cho nên chúng sinh là tập. Kết quả của hai câu đầu khổ, kết quả của hai câu sau, câu hai câu sau chính là đạo, và kết quả của nó là diệt. Cho nên vì vậy nghe xong chính A La Hán quả. Nghe xong một cái là từ đó trở đi là lìa tập đế, bước qua lãnh vực của đạo thế. Có nghĩa là chỉ tuyển chọn những cái pháp mà tịch sinh diệt, diệt gì, tức là tìm cái cách diệt cái sinh diệt. Đó là con đường của Đức Phật chỉ. Thì được cái kết quả là diệt, là tịch diệt đi lại. Tịch diệt là diệt hết sinh diệt, đó là quả của diệt đế, niết bàn. Do đó những cái vị đệ tử hồi xưa của Đức Phật, thứ nhất là cái căn cơ cao, cái thứ hai là gặp một bậc thầy giống như là Đức Phật, thành ra cái cơ của mình nó mong sẵn ngộ. Nghe xong cái là từ cái giây phút đó trở đi thì luôn luôn đứng vào phía của đạo đế và diệt đế, lìa hẳn tập và khổ. Do đó mà chúng ta, do đó mà chư tăng ban đầu dưới thời của Đức Phật toàn là A La Hán. Đức Phật không cần chế giới, Đức Phật không cần phải chế lục hòa, toàn là bậc vô ngã không mà, thì làm sao mà cần phải chế lục hòa trong dư? Toàn là bậc vô ngã không cần gì phải chế giới. Cho nên 5 năm đầu tiên mà Đức Phật thuyết pháp không có dư luận, sau này Đức Phật mới lập dưới. Bởi vì hàng đầu tiên của Đức Phật nghe xong chính là đáng quải chứ là dưới gì nữa. Nó cũng cần phải dạy ba cái thứ mà giống như là đục khoái hay là cái gì là tự động thôi, tự động hòa hợp. Như thế thì cái công phu mà tu tập từ xưa đến nay lại còn được học hỏi từ xưa đến nay toàn là học hỏi và tu tập trong hai cái câu đầu là chư hành vô thường thì sinh diệt pháp, toàn học pháp sinh diệt, toàn tu pháp sinh diệt. Tu pháp sinh diệt là tu phúc báo, học pháp sinh diệt là không có học cái pháp của sinh diệt, diệt dĩ thì diệt đi lại, mà cũng không tu cái đó, cũng không học cái đó, vẫn tu và học trong phạm vi duy trì cái ngã. Thậm chí là bây giờ người ta tu tịnh độ, người ta vẫn duy trì cái ngã, và cái ngã này sẽ lên tịnh độ. Nhưng mà kỳ thật đó, thì bỏ cái ngã này lên tịnh độ tức khắc, bỏ ngã này lên tịnh độ cũng được. Bằng chứng rằng là cái này là nói một điều và chứng minh hai điều luôn đi. Tức là một điều là không phải cái ngã, cái thân này đó lên tịnh độ, mà vừa làm một cái câu để giải đáp cái vấn đề người nữ có sinh tịnh độ hay không. Đó bởi vì có rất nhiều người Phật tử, mà nhất là bố bà Di hoang mang, bởi vì họ nói họ từng nghe nhiều thầy giảng là nữ nhân không thể vãng sinh. Bởi trên Tây Phương Cực Lạc không có nữ, cho nên nữ nhân không có thể vãng sinh. Và chính bản thân tôi cũng được phỏng vấn nhiều người nữ, cũng bà Di phỏng vấn tôi về câu đó. Thế thì bây giờ đây giải thích để cho nó rõ ràng, để cho sau này chúng ta có thể giải thích cho người khác một cách tương đối là dễ dàng thôi, không có gì khó khăn. Thì tôi, một chị hỏi tôi, bây giờ thật sự người nữ có vãng sinh hay không? Bởi vì có thầy nói là vãng sinh, có thầy nói vãng sinh, rồi giờ con phân vân biết làm sao. Thế bây giờ làm gì để quyết đoán rằng là chắc chắn là vãng sinh hay là không? Tôi chỉ hỏi lại vậy. Rồi thế khi chị vãng sinh á, là chị đi bộ lên đó hay chị đi bằng cách nào mà chị lên đó, ngồi vác cái thân này lên hả? Thế chị nói suy nghĩ chút xíu rồi, là không, con đâu có vác cái thân này lên được. Nếu chị không vác cái thân này lên được thì chị vãng sinh bằng cách nào? Hãy suy nghĩ chút xíu rồi đáp, là chắc cái tâm thức của con nó vãng sinh, còn cái thân này của con chôn dưới đất rồi hoặc cho lò này. Bây giờ người nói nhiều người già, tôi nói là người ta tới sắp tới tuổi xuống lỗ, tôi thì nói tôi sắp tới lúc vào lò, bởi vì tôi không chủ trương chôn, tôi chủ trương là cho tôi vào lò. Đó. Thì tôi nói là vậy thì cái thân một là vào lò, hai là chôn xuống dưới huyệt, phải đâu có vác cái thân nó đi lên trên tỉnh độ được. Thế vậy thì lên tỉnh độ bằng cái gì? Lên tỉnh độ bằng tâm thức. Thế thì cái tâm thức đó có tướng hay không? Dạ không. Cái thân thì có tướng, nhưng cái tâm thì vô tướng. Cái tâm vô tướng, vậy thì làm sao lại nói rằng là người nữ không lên được? Bởi vì đây toàn bằng tâm không à? Đâu có tâm nào có tâm nữ, tâm nam đâu có tâm, tâm đâu có tướng, phải không? Cái tâm rõ ràng có tướng, vậy thì sao là người nữ không lên được? Chuyện vô lý. Bộ cái tâm rốt cuộc là cũng có tướng nữ trong đó hả? Cái tâm nó nói là vô tướng, cho nên để các tướng nam tướng nữ thầy đều không có, mà nó không có. Vậy thì là cái tâm vô tướng của nam của nữ bình đẳng, nó giống nhau hết, nó đều vô tướng. Cái thân thì khác, nhưng mà cái tâm đó, cái tướng của cái tâm nó thì giống hệt nhau. Tại vì tướng của nam và nữ thì nó sao à, tướng nữ thì hiểu điệu, tướng nam thì gọi là lớn xác, ví dụ vậy. Thế còn tâm nam tâm nữ thì sao? Đó. Thế còn tâm nam tâm nữ phân biệt tướng, ai phân biệt được? tại nó không có hình tướng, nó vô tướng. Như vậy nó vô tướng, vậy thì làm sao để nói là nữ không lên được, khi mà cái tâm của nữ với cái tâm của nam tướng y hệt nhau lên không? Thì chị nó nghe xong thế rồi hết sức là hài lòng và nó chính xác. Và bây giờ thì con dám, nghĩa là tin tưởng rằng là người nữ cũng phát sinh như thường, nhưng mặc dù thầy nào nói là người nữ phát sinh, con cũng nghĩa là không tin, con biết chắc chắn là người nữ cũng phát sinh. Rồi thì người nữ hay nam gì, khi mà mình sinh mình có thể theo nghiệp chuyển, cũng giống như bây giờ vậy nè. Nếu người nữ không thể phát sinh về cực lạc thì lại đôi khi lại nói như vậy là người nữ không được sinh xuống địa ngục, tại vì địa ngục nó khổ lắm, chỉ có mấy nam chịu thôi, nữ chịu không nổi, cho nên nữ không sinh xuống địa ngục được. Ủa bây giờ đấy, mình á, ta còn làm nữ, cái kiếp sau mình chuyển kiếp, mình bán sinh về cái kiếp sau, mình có thể trở thành nam, đúng không? Vậy thì khi mà mình bán sinh Tây Phương có thể trở thành nam, đúng chứ? Rồi chẳng hạn bây giờ mình đang còn nam, ông nào nam đó mà cứ dìm nữ đó, ông đó kiếp sau là nữ, tôi biết chắc như vậy. Nó chỉ là nhân quả thôi, ghét của nam thì trao của nữ. Mà nói thẳng một điều, trên cực lạc cũng chẳng có nam, một khi có nữ thì cũng chẳng có nam. Tại sao biết như vậy? Bởi vì trên cực lạc đó đều là ý sinh thần, tức là tùy hiện thân như thế nào nó hiện thân như thế đấy. Chứ còn nếu mà nói rằng là mình như vậy, như mình nguyên con lên trên cực lạc thì tôi nói khổ cho mấy cụ, bởi vì toàn là lão Bồ Tát ngủ trên đó không mà nhức xương nhức cốt, khổ không à. Mình nghĩ đúng như vậy không? Nếu mình lên nguyên con, đương nhiên là khi mình lên trên đó là mình chuyển, cũng như mình qua kiếp sau mình cũng chuyển thân hết trơn, phải không? Mình cũng khác hẳn bây giờ chứ, đâu có phải là bây giờ hình tướng mình như vậy nhưng mình qua đến kiếp sau hình tướng y chang, nghiệp nó thay đổi mình, còn cái nguyện nó thay đổi, nguyện nó thay đổi, cho nên mình nguyện thân nào nó đổi thành thân như thế. Do đó người ta phải hiểu chính xác như vậy, người ta bị nhiều cái á, nó mình có thể nói là quá ngây ngô, quá ngây ngô khi người ta hiểu về cái thế giới phương Tây, khi người ta hiểu về cái chuyện mà là mình tạm dùng cái từ là hoa kiếp, tức là khi mình từ bỏ cái thân này thì mình sẽ lánh một cái thân khác hẳn ở trong cái đời sau. Khi mình từ bỏ cái thân này, mình sẽ lánh một cái thân khác hẳn ở trên thế giới phương Tây, chứ đâu có nguyên có như vậy đâu mà nói là người nữ lên không được. Dở hơi. Thành ra cái người nào cái lý luận như vậy đó, thì từ nay trở đi ở đây chúng ta hiểu rõ như vậy, chúng ta biết những người đó là một cái thứ lý luận mà không có cơ sở, không có căn bản, không hiểu gì về luân hồi nhân quả, không hiểu gì về sự vãng sinh. Mình từ đây mà sinh qua kiếp sau nó còn đổi hết tướng tá, đổi hết cả hình hài, há huống là mình sinh lên cực lạc, mình đâu phải là người nữ mà nguyên con như vậy lên trên cực lạc đâu. Nếu vậy như là tôi ví dụ đó, tôi nói trên đó đại đa số là Bồ Tát, lão Bồ Tát, tại mấy cụ đó chết mới vãng sinh, mấy cụ niệm Phật nhiều hơn trẻ đã chết rồi vãng sinh la liệt trên đó, cụ nào nó cũng già mua lên nó chống gậy mỗi lần mà đứng dậy từ trên hoa sen thì phải nói với mấy Bồ Tát kia bên là đỡ dùng tôi dậy là tôi lên Phật. Tại đâu có như vậy đâu, nó tại sao mình tưởng tượng nó là người nữ đây lên, người nữ đây nó lên chuyển hết chứ, có đúng không? Nó chuyển hóa hết trơn chứ. Mà hai nữa, một thế giới không có nữ thì không có nam. Đó. Khẳng định như vậy. Tại vì có cái này thì tất có cái kia, có phúc thì có họa, có nữ thì có nam. Nếu không có hoàn toàn không nữ thì cũng hoàn toàn không nam. Chắc chắn như vậy rồi. Ở cái thế giới của phương Tây, lý do nào cũng có nữ, mà nếu nói bồi thêm nữa cũng không có năng, bởi vì lý do là ở thế giới của các tỉnh độ không có dục, không có dục cho nên không đâu cần phải nam với nữ gì. Sinh đẻ nó là hoa sen, hoa sen nở cùng phẩm liên hoa vi phụ mẫu là cha mẹ đó. Tại sao đâu có cần phải có cha có mẹ có nam có nữ gì đâu. Nếu còn có dục thì mới còn có tướng nam tướng nữ, mà nếu còn có dục mà lại không có nữ chỉ nam không thì nó gây. Cho nên đương nhiên mình phải hiểu là nó không có dục, mình phải hiểu như vậy, nó không dục cho nên nó vô nam vô nữ. Bồ Tát muốn hiện thân nào hiện, muốn hiện thân nam hiện thân nữ gì đó Bồ Tát hiện, tùy nghi Bồ Tát hiện nó để mà hóa độ chúng sinh. Cho nên những cái người mà nói kia họ chẳng hiểu cái mảy may gì về cái vấn đề gọi là chuyển hóa hay là vấn đề vãng sinh, không hiểu gì hết nên nói càng. Bởi vậy bây giờ mọi người nghe tôi giải thích như vậy thì bây giờ giác ngộ cái chuyện đó chưa, giác ngộ cái chuyện từ nay trở đi tuyệt đối là không bao giờ còn mảy may là thắc mắc về vấn đề là người nữ có vãng sinh hay không. Bởi vì cái đời sau mình nó chuyển hóa hết, mình có thể đi nam, lấy nam để sinh nữ. Tại sao mình lại tưởng tượng là một cái người nữ đó là vĩnh viễn là nữ, một người nam vĩnh viễn là nam, thì sao mình lại suy nghĩ mà là ngây ngô như vậy. Chúng ta ở đây nó cái tướng thật của mình vốn là vô tướng, tùy tâm nghiệp mà nó hiện tướng nam hay tướng nữ. Nghiệp của mình đời này nó là nữ, hiện tứ nghiệp của mình đời sau là nam, hiện tứ nam. Mà tất cả những cái đó nó theo cái tâm thức của mình mà nó thành. Cho nên cái tâm thức đó của mình nó là cái chính, cái bản thể gọi là thể, từ thể nó mới sinh ra như thứ. Có nghĩa một cục đất sét, nó có tướng mà vô tướng. Tướng nó là một cục đất sét, nhưng một cái cục đất sét hình tướng như thế nào, vuông tròn hay làm sao? Không có. Do đó nó mới đặt ra được đủ thứ tướng. Thành ra vô tướng nó gọi là vô ngã, tướng nó gọi là ngã. Thành ra vì vậy cái vô ngã của đạo Phật là vẫn có ngã nhưng vô ngã, vô ngã nhưng vẫn có ngã, ngã nhưng vẫn vô ngã. Thì cũng dân như bây giờ một khối đồng có không? Có, nhưng mà tướng của nó là tướng sao? Vuông tròn méo hay làm sao không ai nói được hết tướng của đồng. Nhưng mà rồi nó mới vì nó vô tướng cho nên nó mới bắt đầu từ cái vô tướng nó mới nảy sinh ra tướng của cái lư, tướng của cái khánh, tướng của cái chuông, tướng của cái này cái đó, nó mới nảy sinh đủ thứ như vậy. Thì tất cả những cái tướng của cái chuông, của cái lư đồng, của cái bát nhang vân vân đều là giả tướng của đồng chứ không phải thực tướng của đồng, tức là tướng do nhân duyên sinh chứ không phải thực tướng. Thực tướng là vô tướng, đồng vẫn vô tướng, nhưng mà vô tướng không có nghĩa là không có đồng. Vô tướng đồng vẫn có nhưng vô tướng. Thế thì khi mình hiểu như thế thì cái tâm của con người nó cũng giống vậy, nó vô tướng nhưng mà tùy theo cái nghiệp tạo tác của nó mà nó mới thành cái tướng này, cái tướng nọ, cái tướng kia. Thành ra tất cả những tướng này của mình là giả, đâu phải thiệt đâu. Cho nên tướng nữ này là tướng giả, tướng nam thì tướng giả, nó phải tướng thiệt. Rồi trong một cuộc đời này đó là mình cũng mang vô số tướng giả rồi. Bây giờ mình trải hình mình đó, từ cái hồi mình còn nằm ngửa, cha mẹ mới sinh ra mình còn nằm ngửa, cho đến mình biết lẫy, biết bò, biết ngồi, biết đứng, biết đi. Mình trải một đống ra cho đến khi bây giờ mình 80 tuổi, mình nhìn đều là mình hết mà giống như người khác. Mình nhìn hồi 80 với hồi nằm ngửa làm sao nói là một được. Vậy thì bây giờ cái tướng nằm ngửa với lại cái tướng 80, tướng nào là tướng thiệt của mình, tướng nào là thiệt của mình? Nếu nói bây giờ tướng 80 tuổi tướng thiệt của mình, vậy hồi nằm ngửa là mình dồn á, hay là cái hồi mình 5 tuổi 10 tuổi nó là dồn hết á, cái nào cũng là mình mà chẳng cái nào giống cái nào. Như vậy thì thật sự mình là cái nào? Cái nào cũng phải thật sự mình, cái nào cũng là tướng do nhân duyên thôi, biến chuyển thôi. mình trong trải trong vô lượng đời. Có đời mình làm tướng của châu Phi, châu Mỹ, châu gì đó lung tung, cho đến thậm chí là tướng của bò, của trâu, của cá, của cua, mình đủ hết. Còn cái tướng nào là tướng thật của mình? Cho nên mình đừng có vọng tưởng là đây là cái thật của mình, và mình nghĩ là cái thật này của mình thành Phật, cái thật này của mình nó lên tới tịnh độ. Không phải như vậy. Thì cái quyết định lên tịnh độ của mình đó, cái mà quyết định mà thành cái thân này của mình đó là do tâm thức chứ gì. Vậy thì cái vấn đề lên tịnh độ cũng do tâm rồi, chắc chắn rồi. Cho nên chính vì vậy cái trường giả tử bảo tích thưa hỏi với Đức Phật rằng là làm thế nào để có tịnh độ. Đức Phật đáp một bài kệ, và chúng ta nên suy gẫm bài kệ đó mà tu tập tịnh độ. Đức Phật đáp một bài kệ là dục cầu tịnh độ, đẳng tịnh kỳ tâm, tùy kỳ tâm tịnh, tức Phật độ tịnh. Nghĩa là sao? Nghĩa là muốn cầu tịnh độ chỉ cần thanh tịnh cái tâm, tùy theo tâm thanh tịnh cỡ nào thì tịnh độ của mình nó tịnh cỡ ấy. Hay là tùy kỳ tâm tịnh, tức Phật độ tịnh. Đức Phật dạy như vậy, dạy cho bảo tích trường giả tử về tịnh độ. Thế thì tùy theo tâm của mình nó thanh tịnh thì tự dưng ra là mình tịnh độ. Có nhiều người họ lý luận là như thế này, họ lý luận là những người không tu tịnh độ nguy hiểm lắm, là bởi vì nếu mà mình tu Hoa Nghiêm tâm, tu Pháp Cú tâm, tu Thiền tâm mà nếu không đắc đạo mà mình lại không về tịnh độ thì mình có thể bị lạc hướng. Điều này chưa hẳn, là bởi vì lại Đức Phật lại dạy trường giả tử bảo tịnh. Đức Phật nói mười phương tịnh độ của chư Phật đó, thì có đủ hết pháp môn tu. Có Đức Phật đó, cái thời kỳ mà còn là hành Bồ Tát đạo chuyên tu về thiền định, có Đức Phật đó, chuyên tu về vũ thí, có Đức Phật chuyên tu về tinh tiến, có Đức Phật chuyên tu về chỉ giới, có Đức Phật chuyên tu về trí tuệ. Thì những vị Bồ Tát đó khi tu hành viên mãn đó, chứng thành quả Phật, thì cái tịnh độ của vị Phật đó là chuyên về cái đó. Cho nên nếu một cái vị Phật mà chuyên tu về bố thí ba la mật đa mà khi thành Phật thì cái cảnh giới của ngài nó được xây dựng trên tất cả những cái nhân duyên của ba la mật đa, của bố thí ba la mật đa. Cho nên những người mà tương ưng, những người mà thường hành bố thí ba la mật đa thì khi lâm chung á, tự dưng nó chiêu cảm sẽ sinh về những cái thế giới tịnh độ của những Đức Phật mà chuyên tu tập bố thí ba la mật. Cái người mà chuyên môn hành nhẫn nhục ba la mật, người đó sẽ sinh về cảnh giới của chư Phật mà tu tập nhẫn nhục ba la mật. Điều này hợp lý, là bởi cái lý lẽ rằng là nếu phải cầu á mới về được, còn không cầu thì không về. Như vậy thì chẳng có ai xuống địa ngục cả, bởi tôi chưa từng bắt gặp người nào cầu sinh địa ngục trường này hiện tại. Có ai cầu sinh địa ngục đâu mà về cả đống. Có ai cầu sinh xúc sinh ngạ quỷ đâu mà nó nối đuôi nhau nó sinh, mà ai cũng mong lên thiên đường mà vẫn theo teo. Cho nên đâu phải cái chuyện là mình phải cầu mới được, mà là cái chuyện là nó là nhân duyên tương ứng tất nhiên. Cho nên những cái nhân duyên của mình không cầu về địa ngục, nhưng mà nhân duyên của mình, cái tâm thức của mình nó là tâm thức của địa ngục, thì tự dưng cảnh địa ngục nó hiện và tự dưng mình sinh địa ngục. Nếu cái tâm thức của mình mà nó tịnh á, giống như Đức Phật nói với trường giả tử bảo tích á, thì tự dưng mình sinh tịnh độ. Cho nên với cái tinh thần mà tịnh độ đó truyền thống, thì theo ngài Thiện Đạo, thì ngài Thiện Đạo có nói rằng là niệm Phật đó là cái hành chính để mà vãng sinh. Cho nên bây giờ là tuyệt đại Phật giáo đồ mà tu tịnh độ, họ đều ghi cái đó luôn. Họ ghi là chỉ có một con đường để vãng sinh, đó là niệm Phật. Còn nếu không niệm Phật thì không có cách gì vãng sinh. Nhưng trên thực tế, niệm Phật vãng sinh đó chỉ là một cái cửa để vãng sinh, còn có rất nhiều cửa khác để vãng sinh ngoài niệm Phật, chứ không phải duy nhất có một cửa vào tịnh độ, đó là niệm. Nhiều bằng chứng lắm, là bằng chứng là Đức Phật nói với Trường Già Tử là chỉ cần thanh tịnh tâm thôi thì có tịnh độ. Rồi Ngài Thiện Đạo nói rằng là tại sao biết là niệm Phật nó thì vãng sinh, mà niệm Phật đó là chính hành của sự tu tập. Còn ngoài ra làm cái gì khác đó là tạo hành, chỉ có niệm đó là chính hành. Còn mà làm Bồ Tát Đạo cái gì là tạo, dư thừa. Còn chỉ cần niệm Phật thôi, không cần làm cái gì hết. Tinh đồ của Nhật Bản học theo Ngài Thiện Đạo còn nói khác hơn, là nó nói rằng là bất luận mình làm ác đến mấy nữa, chỉ cần niệm Phật thôi cũng vãng sinh bằng cái hành chỉ giới niệm Phật huệ nhau. Cho nên mấy anh Minh Gia là mấy anh mà gọi là sát thủ tới hỏi Ngài Pháp Nhiên, tổ sư của tịnh độ tông Nhật Bản, là cái nghề nghiệp của chúng tôi đó là gọi rằng là sát thủ. Vậy thì làm thế nào mà chúng tôi có thể mà giải thoát được? Ngài Pháp Nhiên nói là không sao hết, anh cứ việc sát thủ, chỉ cần những niệm Phật là anh không hoan sinh như thường. Mấy cô kỹ nữ nói với lại Ngài Pháp Nhiên bảo chúng con đây làm cái nghề bất tịnh không trong sạch, thì như vậy làm sao chúng con có thể giải thoát được? Pháp Nhiên nói là không sao hết, cứ việc làm kỹ nữ, chỉ cần niệm Phật cũng vãng sinh Tây Phương bằng người chỉ đời. Có nghĩa là như thế, nói như thế có nghĩa là làm cái gì cũng thừa, chỉ có niệm Phật thôi. Và Ngài Thiện Đạo nói tại sao như thế? Tại vì rõ ràng trong nguyện thứ 18 Ngài Pháp Tài Tỳ Kheo tức Đức Phật A Di Đà cũng nguyện rằng: giả như khi con thành Phật, tại vì Pháp Tài nó nói với lại Thế Tự Tại Vương Như Lai, giả như khi con thành Phật, nếu có chúng sinh nào muốn sinh về cõi nước của con, cho đến 10 niệm danh hiệu con, nếu không vãng sinh, con thề không thành chính giác. Ngài Thiện Đạo lôi cái nguyện 18 ra, nó rõ ràng Đức Phật không nói làm gì khác mà Đức Phật nói niệm Phật thôi thì vãng sinh. Sau đó mới biết rằng là niệm Phật đó là chính đó. Thì Ngài Thiện Đạo lý luận như vậy. Thế nhưng tại vì Ngài cắt bỏ hết, Ngài lấy đúng nguyện 18 ra, Ngài giải thích là, nhưng mà ngay kế nguyện 18, nguyện thứ 19 Đức Phật không có nói niệm, mà Đức Phật nói một cách khác nữa thì cũng vãng sinh Tây Phương. Tức là nói Pháp Tạng Tỳ Kheo phát nguyện như vậy: giả như khi con thành Phật, nếu có chúng sinh nào phát Bồ Đề Tâm, tu các công đức, người này lâm chung sinh về cõi nước con và chư thánh chúng sẽ vây quanh họ, không hề nói niệm Phật mà nói là phát Bồ Đề Tâm, tu các công đức. Như vậy nếu bây giờ mình lấy nguyện 19 nó ra để mình cãi thì mình nói rằng là rõ ràng phát Bồ Đề Tâm và tu các công đức mới là chính, cho nên Đức Phật không nói làm gì khác ngoài phát Bồ Đề Tâm, tu các công đức thì vãng sinh, mà sự vãng sinh này hân hạnh vô bờ, đã được Phật và chư thiên chúng vây quanh. Trong khi nguyện thứ 18 thì Phật và chư thiên chúng không có vây quanh, mà nguyện thứ 19 tức là cái người nào phát Bồ Đề Tâm, tu chư công đức thì được Phật và chư thiên chúng vây quanh. Do đó tuyệt đại đa số, tuyệt đại đa số 99% người tu tịnh độ bị ám ảnh rằng là chỉ có con đường niệm Phật mới vãng sinh thôi. Bị ám ảnh như vậy. Cho nên nếu con đường pháp Bồ Đề Tâm mà tu trồng công đức đó thì được chư Phật và chư Thánh chúng vây quanh. Nó như vậy có nghĩa là gì? Nó như vậy có nghĩa là thượng phẩm thượng sinh. Tại sao biết? Tại vì những người sinh thượng phẩm thượng sinh hay là thượng phẩm mà sinh đó, tức thượng phẩm thượng sinh, thượng phẩm trung sinh, thượng phẩm hạ sinh cho đến trung phẩm thượng sinh, Phật đều tới lai linh. Còn kỳ dư trở xuống là Đức Phật không có tiếp, không có lai linh, không phải Đức Phật kỳ thị, mà tại vì từ hạng sau trở xuống không đủ lực thấy Phật, không thấy được Phật. Và Đức Phật là pháp giới tàng thân A Di Đà Phật, đâu cũng là thân của Ngài. Thế nhưng những cái người kia không đủ trình độ trí tuệ dưới định huệ để có thể nhìn thấy Ngài, chứ không phải là Ngài không đó đâu. Còn những người kia là đủ khả năng để thấy với tâm thanh tịnh, bởi vì pháp của tâm nó, tâm nó thanh tịnh cho nên nhìn thấy Phật. Cho nên trong Vô Lượng Thọ Kinh cũng nói là ba hạng vãng sinh. Hạng thứ nhất là pháp của tâm chỉ tụng kinh điển đại thừa, giải nghĩa đại thừa. Hạng thứ hai là xuất gia nghiêm trì giới luật, không hề vi phạm. Hạng thứ ba, hiếu dưỡng cha mẹ, tôn kính sư trưởng, làm các thiện nghiệp. Thì ba hạng đó dùng trên cho thượng phẩm, trung phẩm và hạ phẩm. Rồi rõ ràng thì như thế, rõ ràng là nguyện thứ 19 không hề nói niệm. Thì mấy ngày lấy nguyện thứ 18, nguyện thứ 18 nói niệm, cho nên mấy ngày đó dựa vào đó nói rằng là như vậy niệm Phật mới là chính, bởi vì Đức Phật không nói làm gì khác, Đức Phật chỉ nói niệm Phật. Nhưng mà che cái nguyện 19 đi. Thế bây giờ mình lật cái nguyện 19 ra đó, thì mình lại nói ngược lại, Đức Phật không nói làm gì khác, Đức Phật chỉ nói pháp Bồ Đề Tâm, tu các công đức. Thì khi lâm chung được Phật và chư Thánh chúng vây quanh, thì như thế thượng phẩm nó là được Phật và chư Thánh chúng vây quanh, tức là thấy Phật, thấy toàn bộ cảnh giới của Như Lai, tức là thượng phẩm tự sinh. Còn trung phẩm, hạ phẩm không có thấy Phật nha, chỉ thấy hoa Phật, hạ phẩm hoàn toàn không thấy, chỉ thấy Bồ Tát thôi. Như vậy nếu mà so thì là cái nguyện 19 quan trọng hơn, nhưng nguyện 19 không được đề cập tới bao giờ. Rồi lại thêm một bằng chứng khác ở trong kinh Pháp Hoa, phẩm dự vương bản sự. Đức Thế Tôn, Đức Bổn Sư dạy như vậy. 500 năm sau, nếu có những người nữ nào mà nhàm chán thân nữ thì tụng kinh Pháp Hoa. Tụng kinh Pháp Hoa thì người này sau khi mà chung sẽ sinh về cõi nước Tây Phương, có Phật, A Di Đà và chư Thánh chúng vây quanh. Cái này bằng chứng dễ lắm. Mọi người cứ mở đúng cái phẩm mà tôi nói ra, đọc xem có đúng như vậy không? Hoặc là phẩm Dược Phương Bản Sự thuộc kinh Pháp Hoa. Trong đó thuộc kinh Pháp Hoa vãng sinh Tây Phương. Thế nhưng mà 99% người tu tịnh độ không hề biết. Mà mặc dù rằng là họ cũng tụng kinh Pháp Hoa mà họ tụng như con bạc, cho nên tụng qua cái đó không biết bao nhiêu lần mà không ghi nhớ. Tại sao? Chỉ nghĩ có một con đường duy nhất để mà vãng sinh thôi, là niệm Phật. Mà cái câu ở trong Dược Vương Bản Sự này mà chứng minh hùng hồn là người nữ không vãng sinh, mà vãng sinh một cách vinh quang, tại vì có Phật và chư Thánh chúng vây quanh. Khi nào nói cái chữ có Phật và chư Thánh chúng vây quanh là thuộc hàng thượng phẩm, là thuộc hàng vô sinh pháp nhân, đặc vô sinh pháp nhân. Có lẽ đó là lý do mà tổ sư lừng lẫy của tịnh độ tông là Ngài Vĩnh Minh Diên Thọ. Nói cái này tịnh của Ngài, người ta lấy là mày biết được Phật là gì đã. Thì Vĩnh Minh Diên Thọ công vụ của Ngài là gì? Ngài có ba điều thường hành phóng sinh. Bởi vì chúng ta biết trong cuộc đời của Ngài do phóng sinh mà sáng bị chặt đầu, mà do vì nhân duyên phóng sinh đó mà Ngài trở thành tu sĩ và sau này trở thành tổ sư nhờ những nhân duyên phóng sinh này. Cho nên một đời của Vĩnh Minh Diên Thọ là kết về phóng sinh, chỉ tụng kinh Pháp Hoa và niệm danh hiệu Đức Phật. Đó là một vị tổ mà gọi là lấy lừng của Tịnh Độ đấy, người ta cho là hóa thân của Đức Phật A Di Đà. Tổ thứ sáu. Cho nên vì vậy Ngài vẫn tụng kinh Pháp Hoa. Ngài đâu có bỏ kinh Pháp Hoa, giống như rằng là người tu Tịnh Độ bây giờ hô hào nhau là bỏ hết chỉ tụng kinh Di Đà. Hằng ngày vẫn chỉ tụng kinh Pháp Hoa. Hai nữa, cái câu hô hào bỏ hết các kinh chỉ tụng A Di Đà coi chừng mang nghiệp vào đất. Nghiệp là hủy bán giáo pháp của Như Lai, bỏ hết. Mình có một cái trách nhiệm là gìn giữ kinh điển của chư Phật. Tại sao mình lại là tín đồ của Đức Phật mà mình còn hơn ngoại đạo nữa? Ngoại đạo chưa nghĩ đến chuyện bỏ hết kinh điển của đạo Phật, mình nghĩ chưa? Tội lắm. Việt Nam bây giờ những người tu thiền chủ trương tụng kinh nào hết, những người tu tịnh chủ trương chỉ A Di Đà, những người tu thiền chủ trương chỉ Bát Nhã Tâm Kinh, những người đó đều đóng góp vào cái công cuộc diệt hết kinh điển của chư Phật. Mà Đức Phật trong tất cả các kinh điển phần lưu thông, Đức Phật đều nói đến cái công đức, đều khuyến cáo hàng hậu bối sau này phải duy trì kinh điển của Ngài. Mà ngoại đạo chưa nghĩ tới chuyện diệt, mà đi từ Ngài nghĩ trước rồi, bỏ hết. Và lại đừng quên rằng là lý luận rằng chỉ tụng kinh A Di Đà nó mau hóa sinh, còn nếu mà tụng mấy kinh điển đại thừa thì nó loãng. Nhưng mà trong Vô Lượng Thọ Kinh có nói rằng là người Pháp Bồ Đề Tâm chỉ tụng kinh điển đại thừa, diễn giải ý nghĩa của đại thừa phát sinh, chỉ tụng kinh điển đại thừa. Anh cứ đó là những cái chứng cớ để cho mình thấy là cái con đường đến tịnh độ đó nhiều lắm, chứ không phải chỉ độc nhất một con đường. Nó nhiều ngả để sinh tịnh độ lắm. Mình có thể làm bất cứ một cái hành gì, chỉ cần một cái vấn đề là phát nguyện sinh tịnh độ, dùng những thứ đó làm nhân duyên hồi hướng phát nguyện phát sinh như nguyện 19 nó như phẩm dự phương bản sự kể đến vân vân, hay là như lời của Đức Phật nói với lại Chiếm Giả Từ Bảo Tích trong kinh Duy Ma Cật. Mà mình nên nhớ rằng nếu mà xếp hạng đó nha, nếu mà được xếp hạng mà đánh giá trị mà gọi là có giá trị đó, tư tưởng cao siêu, tư tưởng chính xác, thì Duy Ma Cật kinh được xếp vào hàng Pháp Hòa, tức là được xếp vào hàng gọi là giao ý nhất thừa. Bởi vì kinh đó dạy cho người ta cái pháp gọi là bất nhị pháp môn. Bất nhị là không hai, đó là nhất thừa pháp mà nói một cách sử dụng danh từ khác. Cho nên kinh Duy Ma Cật được coi đó là một cái bộ kinh thuộc về cái giáo lý của nhất thừa cao cấp. Thế thì như vậy thì đó là để cho mà mình hiểu rõ được, bởi vì rằng là với một cái kinh nghiệm mà đi giảng, với một cái kinh nghiệm mà tiếp xúc, thì tôi phát giác ra cái tinh thần như vậy. Và tôi phát giác là cái con đường đến tịnh độ gần như bị biết hết, chỉ để có một điều thôi. Cho nên hết thảy những người mà tu tập sau này họ đinh ninh như vậy, họ tưởng như vậy. Sau đó mà họ còn tưởng một cách tai hại vô bờ bến, là họ nghĩ rằng là phát Bồ Đề Tâm hành Bồ Đắc Đạo là tạp tu, là dư tu, là thừa, chỉ chuyên tu thôi, chính niệm thôi, chính hành thôi, là niệm Phật. Nhưng mà trong khi đó thì cái câu của Ngài Từ Vân trong bài sáng nói câu ngã kim chính niệm xưng Như Lai danh vì Bồ Đề Đạo cầu sinh tịnh độ, mà những người tu tịnh độ thường hay tụng, thì lại cho mình thấy rằng là vị bồ đề giáo mới cầu xin tịnh độ, tức là vị thành phật vị độ sinh mới cầu xin tịnh độ, đó là chính điều. Mà khi vị bồ đề đạo tức là cầu đến phật đạo độ chúng sinh thì không phải bồ đề tâm là ý hiện, thì rõ ràng như vậy. Ở Đức Phật nói là thấy có bồ đề tâm biết có phật quả, thấy không bồ đề tâm biết không phật quả. Thế bây giờ với pháp môn tu của mình lại nói rằng là bỏ bồ đề tâm đi tu, có nghĩa là bỏ phật quả đi mà tu, thế thì ngoại đạo của họ nghĩ gì? Thế là mình cứ trực tâm và suy nghĩ. Cho nên tổ thứ 11 của tịnh độ là ngài Tỉnh An hiểu như vậy, thấy như vậy, cho nên mới thống thiết quỳ lạy đại chúng, năn nỉ đại chúng lắng nghe lời nói khiêm tốn ngu dốt của ngài. Lời nói đó là nói rằng cửa để vào đạo chính yếu là sự phát tâm, cái tu mà cấp bách trước nhất phải tu đó là sự lập nguyện, bởi vì phát tâm thì phật đạo mới thành, bởi vì nguyện lập thì chúng sinh mới độ lạc. Và rồi ngài mới nói phát bồ đề tâm nó có 8 loại, gọi là đại tiểu thiên viên tà chính chân ngụy, 8 loại có 4 loại chúng 4 loại trận. Cho nên bây giờ ngài giải thích cả 8 loại ra để đại chúng cứu xét từ xem mình là loại nào. Nếu mà mình vào 4 cái loại chúng đó, thì tiếp tục như thế mà phát triển. Nếu mình vào 4 cái loại mà tệ đó, tức là cái loại mà tà này, ngụy này, tiểu này, viên à, tiểu này, thiên này. Nếu mà rớt có 4 cái đó, tà, ngụy, tiểu, thiên, thì nên chỉnh đốn tâm lại. Còn nếu mà rớt vào cái mà là gọi là chính này, chân này, đại này, viên này, đó, tiếp tục. Cho nên cái bài văn của ngài nó mang cái tựa đề là khuyến phát bồ đề tâm văn, tức là khuyên người ta nên phát bồ đề tâm. Thì ngài nói hết như lời Đức Phật nói thôi, và Đức Phật nói trên kinh Hoa Thủ rằng là có phát tâm thì có thành Phật, không phát tâm thì không thành Phật. Do phát tâm khó cho nên thành Phật khó. Như vậy thì ngài Tỉnh An nói hệt như là Phật rồi. Nhưng mà giờ đây thì bây giờ nếu cái pháp tu của mình dẹp cái pháp tâm đi, tức là dẹp cái pháp của đề tâm đi, là dẹp tập quả. Nếu mà tu mà dẹp tập quả thì hỡi ôi, vậy thì tu thánh gì nữa? Chí nguy. Thì đó là những cái mà vấn đề mà gọi là thực sự mà nói. Bây giờ mình nghe tịnh độ rất là nhiều nhưng mà không có ai đề cập tới những cái nguy này. Mà cũng vẫn giống như đồng lõa với nhau trong cái chuyện là tiếp tục cho cái phương pháp đó nó được phổ biến. Mà nó có hại trong cái nền tảng của Đại Thừa Phật Pháp vô cùng. Sau đó khi mà mình hiểu thì mình biết rằng là toàn bộ đây là do cái tâm thức của mình mà nó tạo cho mình cái thân, cái hoàn cảnh. Rồi chính cái thân với cái hoàn cảnh này của mình nó mới tiếp tục tạo tác những cái nghiệp quả. Cho nên mình mới nói rằng nghiệp kinh mới nói rằng là tất cả chúng sinh bị nghiệp kéo lôi, bị nghiệp hướng dẫn. Em chúng sinh nó mất tự chủ, nghiệp hết, cho nên đôi khi nó cũng không hiểu là tại sao nó làm như vậy, tại sao nó nghĩ như vậy. Thì dù khi người ta thương, người ta cũng hiểu tại sao ta thương, tin ta ghét, ta chẳng hiểu tại sao ta ghét. Thì người ta luôn luôn chẳng hiểu tại sao. Có rất nhiều người vi phạm vào những cái tội giết người hay gì, rồi đến khi mà ra tòa được phỏng vấn tình tế, nó họ cũng không hiểu tại sao lúc đó họ lại làm như vậy. Nghiệp thôi, nghiệp nó chiêu cảm, nó dồn họ vào cái thế, nó dồn họ vào cái hoàn cảnh, khiến cho họ phải nghĩ như vậy, khiến cho họ phải hành như vậy. Thì tất cả đều là tâm. Cho nên Đức Phật nói rằng là và kia hôm qua chúc phụ nghe, cho nên nay chúc phụ phải nghe lại. Tâm chủ, tâm tạo tác, tâm dẫn đầu mọi pháp, tâm dẫn đầu đúng không? Đó. Nếu nói hành động Với tâm tư ô nhiễm, khổ não sẽ theo ta như xe theo một đợt kéo. Hoặc nếu nói hay hành động với tâm tư thanh tịnh, hạnh phúc sẽ theo ta như xe theo một đợt kéo. Thì cái bài kệ của Đức Phật rõ ràng là nói rằng là tâm năng sinh ra hòa hạnh phúc, tâm năng sinh ra hạnh phúc hay đau khổ, tâm quyết định. Như vậy thì tâm có quyết định luôn cả cái vấn đề mà mình giải thoát hay không? Tâm quyết định luôn cả vấn đề mình vãng sinh hay không? Như vậy, cho nên Đức Phật nói tùy kỳ tâm tịnh, Đức Phật độ tịnh. Nó nêu tâm thanh tịnh thì Phật độ của mình mới thanh tịnh. Còn nếu không có Phật độ của mình nó cũng vô vị lắm. Như vậy thì tâm chủ mà, cho nên tâm nó mới là chính. Sau đó, niệm Phật làm thế nào để cho tâm bất loạn? Chứ không phải niệm Phật thế nào mà để cho niệm Phật ngày đêm. Như rằng là tôi ở bên cái Phật đường Minh Tịnh, thầy Minh Duy thấy mở cái máy niệm Phật, thầy có thể niệm sáng đêm. Thế ngồi ăn cơm, cái tôi mới nói với thầy Minh Duy, tôi nói chưa có thấy thầy nào niệm Phật xung bằng thầy này hết. Thế niệm sáng đêm mà không nghỉ, mà không uống nước, không mệt, không ngừng, không nghỉ. Đó. Thì niệm Phật không có nghĩa là niệm Phật không ngừng như vậy đó mới bác sinh. Đức Phật đâu có nói như vậy. Đức Phật nói là niệm Phật mà cái tâm này bất loạn thì bác sinh. Tại sao người ta không thấy những điều như vậy? Như vậy niệm Phật để cái tâm bất loạn, tâm bất loạn là tâm thanh tịnh thì bác sinh. Như vậy thì tùy kỳ tâm tịnh, Đức Phật độ tịnh. Giống như Đức Phật nói trình ra từ bảo tích ý thôi, là đúng theo cái thứ thôi. Tại tâm bất loạn là tâm thanh tịnh, thì đó mới chính là tịnh độ. Thành ra tâm tịnh thì cõi tịnh, tâm quế thì cõi quế, tâm thế nào thì cái cảnh giới nó thế ấy. Tại vì cảnh do tâm sinh, do nó cảnh không do tâm diệt. Tại vì cảnh do tâm sinh thì do dục tâm thì nó sinh ra tập và khổ, từ tâm thì nó sinh ra đạo và diệt. Thế như vậy thì nó sẽ diệt những cái cảnh kia, cho nên cảnh nó là do tâm sinh mà cảnh cũng do tâm diệt. Cho nên cầu gì cũng không bằng cầu tâm, tâm cứu mình. Cho nên Đức Phật mới chỉ vì cứu tinh cho mình, đó là pháp của địa tâm. Thì từ cứu tinh mình tốt thì truyền cảnh, thì tự nhiên cái cảnh của vô ngã, cái cảnh của sinh diệt, diệt dĩ, tịch diệt, đi lạc nó mới hiện bày. Cho đến hàng ngũ la hán cũng vô ngã như thường. Từ hàng ngũ la hán cho đến hàng ngũ của Bồ Tát ở được vô ngã thì mới có thể sinh diệt, diệt dĩ, tịch diệt, đi lạc. Cho nên bây giờ nếu mà nói các con đường mình tu cho tứ diệu đế thì đương nhiên cái sự phát tâm đó của mình nó cũng, cái pháp của địa tâm, thì từ khi pháp của địa tâm mình sẽ đứng vào hàng ngũ của đạo và diệt đế. Khi không pháp của địa tâm thì tâm mình luôn luôn đứng vào cõi của tâm và khổ. Tôi thì tất nhiên phải có tham sân si, phải có đấu tranh, thì nó phải chiêu quả khổ, tức là tác nghiệp rồi thọ nghiệp rồi chiêu quả khổ. Cho nên khi muốn đứng qua cái hàng ngũ của đạo đế và diệt đế, không có gì hơn là phát tâm. Thì từ khi phát tâm bắt đầu biết cứu, từ khi phát tâm bắt đầu biết rằng là nghĩ cho tha nhân, bớt nghĩ cho mình, tức là bớt tập, bắt đầu nghĩ tới đạo và vân tu như vậy cho đến khi mà là trọn vẹn cái tâm đó, chỉ biết có được nguyện chúng sinh thì giải thoát. Đó là mình nói theo tứ đế. Mà bây giờ mà mình nói theo một cái phương pháp mà gọi là có khởi tâm Phật thì mới thành Phật, không khởi tâm Phật làm sao thành Phật, nói theo kinh Hòa Thủ. Cho nên mình coi Đức Phật trọng cái vấn đề mà là phát tâm tư như thế này. Trong kinh Tâm Địa Quán, Đức Phật phân tích có ba hạng tu vũ thí ba la mật đa là thượng trung và hạ phẩm. Đức Phật nói rằng là hạ phẩm của Bố Thí Ba La Mật Đa là gì? Là đem tài sản của mình bố thí cho các cùng, bố thí cho tất cả mọi người, giống như Đức Phật từng bố thí quốc thành thế tử, bố thí tận cùng tài sản. Đó chỉ mới gọi được là hạ phẩm của Bố Thí Ba La Mật, còn có gọi là danh tự Bố Thí Ba La Mật. Trung phẩm là cao hơn mức, mạnh hơn mức, bố thí đầu mắt tay chân của mình cho thiên hạ. Đó còn gọi là thân cận Bố Thí Ba La Mật, tự mới cần tới Bố Thí Ba La Mật thôi. Còn bây giờ nghe nó nghe chân thật Ba La Mật, thượng phẩm của Bố Thí Ba La Mật là khiến người khác phát khởi Bồ Đề Tâm. Đó là chân thật Bố Thí Ba La Mật. Bởi sao? Bởi cái đó hôm qua con nói, bởi vì thế một người phát Bồ Đề Tâm là cứu được bao nhiêu người, cứu được biết bao nhiêu chúng sinh trong tiến trình họ tu Bồ Đề Tâm. Giống như bây giờ quân đây phát khởi một cái tâm phóng sinh, thì từ giờ cho đến khi mà quân lìa cái thế gian này, cứu cái con số đó cũng rất là nhiều. Nhưng mà nếu không phát thì zero, nếu phát thì cái con số nó nhiều nhiều, mà nếu lại kiên trì qua nhiều cái hiệp khác thì vô lượng vô biên trả lại vô số kiếp. Cho nên khuyến một người phát tâm là bố thí ghê lắm, tại vì bố thí cho vô lượng người khác. Thế bây giờ mình khuyến cho cái người nào đã phát tâm họ bố thí, họ phóng sinh, là mình đang còn bố thí cho vô lượng con cá, không trực tiếp nhưng mà gián tiếp. Tại vì bố thí nó mạnh lắm, mạnh hơn là mang đầu mắt tay chân ra cho. Cho nên nếu người nào muốn hành thượng phẩm bố thí Ba La Mật, lời dạy của Đức Phật, khuyến người khác, khuyến hóa người khác phát tâm, khuyến hóa người khác hành. Thế Đức Phật phân tích ba hàng tu tập bố thí Ba La Mật Đa thuộc về lục độ Bồ Tát đạo. Thế Đức Phật dạy như vậy. Cho nên cái người tu tập á cần phải hiểu rõ những vấn đề như vậy, để mà từ nay trở đi mình sẽ có một cái lối tư duy rằng mình tu là nhắm đến công đức chứ không phải tu nhắm đến phụ báo. Và cái thói quen của chúng sinh của tuyệt đại số 100% của giáo đồ, bất luận là tiểu thừa hay đại thừa, đều tu hành nhằm vào phụ báo, đều tu hành vào cái củng cố cái ngã này, cầu sao cho ngã này được cái này được cái kia. Nhưng mà quên đi cái con đường của công đức là càng tu hành cái ngã thì càng phai mòn. Cái ngã này càng ngày càng mờ nhạt phai tàn bằng cái công năng là tu tập đưa nguyện chúng sinh. Người ta đi ngược dòng với Đức Phật, là người ta tu chỉ để làm thế nào cho cái ngã này được, thế này được, thế được, cái này được, cái nọ. Mà tâm lý tuyệt đại đa số là như thế. Tôi không, mà họ không có hiểu rằng là nhất thiết từ nhị thừa cho đến hàng Bồ Tát, cái con đường tu tập là khi nào cũng tu tập theo cái dòng thời gian bào mòn cái ngã này đi, cho nên khi nó triệt tiêu thì giác ngộ, vượt qua cái ngã là vượt qua chư hành vô thường thì sinh diệt vọng. Khi mà ngã này tiêu thì nó sinh diệt, diệt dĩ thực diệt đi lại, thì sẽ được pháp thân thực sự vô ngã. Ở cái pháp thân nó có phúc hòa, nó có sinh tử, nó có lớn cực, không có nhị biên. Ở đó là bất nhị, ở đó là nhất thừa. Thì đó là cái con đường tu hành. Nhưng mà đại đa số người ta đi ngược dòng không? Nhưng mà người ta đi ngược dòng qua bao nhiêu thế kỷ mà người ta cứ đi ninh, người ta đi thuận, cứ truyền từ cái thế hệ này sang thế hệ khác, người ta cứ đinh ninh là tu hành là như thế.
Cho nên cái dòng đó là dòng ngược với dòng giác ngộ, mà nó càng trôi về sau thì càng về sau nó càng hiểu ngược, cho nên gọi là mạt pháp. Cho nên cái thời mạt pháp nhiều người tu mà không hiểu chứng, thấy tu ngược nó không chứng, nó dần bị kết luận rằng là đó là cái thời mạt. Thời mạt là cái thời mà giấu nhiều người tu mà không ai chứng hết. Nó tu thì nhiều nhưng mà ngã thì lắm. Càng tu thì cái ngã nó càng cao, càng tu thì cái ngã nó càng khó chịu, chứ không phải là cái ngã nó bị giết. Mà mình muốn xả ngã bằng cách nào? Không phải tự vận, mà mình muốn xả ngã bằng cái cách là đương nguyện chúng sinh, để cho cái ngã này từ cái mà cái gì cũng tôi, cho nên nó tham sân, nó ngút ngàn. Thì giờ đây cái ngã này, ngã đó bị quy kết, bị Đức Phật quy kết, Đức Phật và Ngài Địa Tạng, nghĩa là kết án cái ngã đó bằng câu nói như thế nào ở trong kinh Địa Tạng chúng ta có nghe. Đó là chúng sinh nam diêm phù đề, cử chỉ động niệm vô phi định niệm vô bất thị tội. Có nghĩa là chúng sinh ở cái cõi nam diêm phù đề, cõi mình, cử chỉ là hành động, động niệm là khởi suy nghĩ, vô phi là chẳng có cái nào mà không, thị nghiệp chẳng có cái nào mà không là nghiệp, vô bất thị tội chẳng có cái nào mà không là tội lỗi. Đó, khởi niệm lên là nghiệp là tội, nó khởi nghiệp lên, nó nghĩ ra là khởi nghiệp. Nếu bắt đầu khởi nghiệp lên là thèm, cái bắt đầu làm là đi mua cá về chặt đầu chặt vầy, thành ra cứ chỉ động niệm gì cũng là tội là nghiệp hết. Đó là cái tinh thần đó là bị quy kết như vậy. Nhưng mà bây giờ người ta tu tập thì người ta cứ chỉ có làm sao để mà nhằm đến cái là cầu xin Đức Phật càng tu thì càng được ăn ngon, càng tu thì càng được, nghĩa là càng được là thoải mái trong cái vấn đề là hưởng thụ, bất kể là hưởng thụ nó trên cái sự mà đau thương của chúng sinh. Thế về sau cái con đường tu tập người ta nó như vậy, nó đi ngược. Những cái ngã đó nó chỉ gây như vậy thôi, mà người ta càng làm cho cái ngã nó lên cao thì cái ngã nó càng tạo tội nghiệp cao. Cho nên cái con đường tu của Đức Phật là dẹp cái ngã nó đi. Mà khi dẹp cái ngã nó đi thì công đức thành tựu. Thì với một cái ngã vô ngã của chư Phật chư Bồ Tát, ngã đó cử chỉ động niệm vô phi thì công vô bất thì đức, là phàm cử chỉ động niệm nào của những cái ngã gọi là Phật và Bồ Tát, tức cái ngã vô ngã, không một cái cử chỉ động niệm nào không phải là công, không phải là đức, đều là công đức cả. Khởi lên là chúng sinh được nhờ. Thế bây giờ chúng ta chỉ đơn sơ thôi, chưa phải là đến cái mức đó, mà chúng ta mới chỉ thực hành thôi, chúng ta thực hành cái pháp công sinh thôi. Chúng ta khởi cái niệm lên là bao nhiêu con cá được cứu, chúng ta hành động cái là bao nhiêu con cá được cứu. Nếu mà chúng ta Bồ Đề Tâm làm chủ thì đương nhiên là cái niệm này thường khởi, cái hành đó thường hành, thì đương nhiên là cái con số mà chúng sinh được cứu nó còn vô lượng và vô biên nữa. Cho nên cử chỉ độ niệm vô phi thị công vô bất thị đức, còn chúng sinh thì vô phi thị niệm vô bất thị tội. Thế chúng sinh khởi niệm là y như rằng là có chuyện. Cho nên nếu mình học được cái pháp mà không phải là điểm huyệt trên thân mà điểm tâm, tức là hết người nào đến là mình điểm tâm hết những cái này, tâm nó cục cửa, nó khởi niệm hết, thì ở đây vừa thuận gió hòa êm đềm cái đó. Cho nên phải chi công phu mà biết điểm cái huyệt của tâm đó, điểm vô một cái mà không có khởi niệm gì hết. Thế còn mà chúng mà để mà bắt đầu góp ý đó, là bắt đầu sinh chuyện. Để đừng nó góp ý thì thôi, còn anh đã mời tôi góp ý mà sao anh không tôn trọng ý tôi, muốn ghi rẻ tôi phải không? Đó. Cho nên đáng sợ. Thế thì khi mà người ta tu mà người ta cứ lội ngược dòng với lại cái sự đạo và diệt, thì đương nhiên lội ngược dòng đạo diệt nó vẫn lội trong tập và khổ. Người ta vẫn bị dính vô cái câu nói của Ngài Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn là từ tín nhược mê phúc hà hà cứ, phúc nào cứ được. Chúng sinh không giác ngộ câu đó, cho nên chúng sinh cứ mãi mãi cầu phúc.
mà hưng cầu tiến tính theo thuật ngữ của thiền tông, hưng cầu tinh tâm theo thuật ngữ của tịnh độ. Tinh tâm đi hoặc là kiến tính đi, nên người ta nhắm mục tiêu như vậy. Cho nên chung cầu người ta chỉ cầu những cái phước, rồi người ta ra sức cầu những phước đó, người ta gọi là Phật sự. Nhưng mà Đức Phật có bao giờ làm những chuyện đó đâu mà gọi cái đó là Phật sự. Những cái mà người ta cầu phúc báo cho người ta đó, người ta kêu là Phật sự. Mà Đức Phật có khi nào cầu phúc báo cho ngài đâu mà mình lại chụp mũ Đức Phật, mình nói rằng là cái đó là chuyện của Phật. Phật sự, Phật sự là hành công đức. Chuyện của Phật, chúng sinh nói chuyện đó là của riêng Phật, không phải của tụi con. Tụi con làm không nổi, Phật làm đi. Cái lý luận thường xuyên là như vậy, làm không nổi mà lại chịu khổ nổi hay thiệt. Giống hệt như rằng là kiên cứ không nổi, uống thuốc không nổi, nhưng mà nhẫn chịu cái đau của bệnh thì nổi. Một là phải uống cho được cái thuốc đắng mà hết cái bệnh khổ. Hai là sợ thuốc đắng mà ôm ấp bệnh khổ. Nhưng mà con đường của chúng sinh nó ngộ lắm. Nó thà là bệnh nhức xương đau đớn vô cùng thì nhất định không chịu uống thuốc đắng. Giống trẻ con. Thế đó là những cái vấn đề mà gọi rằng là mình cũng có thể nói là bị tầng hữu thuyết nhân duyên. Tức là những cái nhân duyên chưa từng có. Bởi vì rằng là thực sự ra thì những cái nhân duyên tính pháp hơn kinh học hỏi giáo lý thì nhiều. Nhưng mà những cái nhân duyên mà là học hỏi làm sao để mà đi đúng cái chiều hướng, cái con đường của Đức Phật thường tu thì hiếm. Còn thì thường thường thì con người vẫn được dạy bảo và vẫn được khuyến khích trên cái vấn đề tiếp tục cái sự mà tu hành chỉ cầu phục bằng. Và tiếp tục cái con đường cho dấu đó là tìm lên cõi Phật bằng một con đường ích kỷ, ngã. Mà quên đi rằng là vô ngã thì sinh lên cảnh giới của Phật tự dưng. Mà ngã thì có chỗ rồi. Bởi vì Đức Phật mới lại thập nhị Diêm Vương có ký một cái con ra thỏa thuận. Thế ngã là thuộc về tụi tôi, 12 ông Diêm Chúa cái nói như vậy. Còn vô ngã thì thuộc về ngài. Rồi 12 Diêm Vương với bàn với nhau vậy là mình lợi lớn. Bởi vì cứ một tỷ tên thì có một tên nó vô ngã, thì nó lên trên nó ít lắm. Còn mình cả đúng đã lắm. Mình mỗi lái tín đồ đông vô số. Tín đồ mà vô ngã nó đông vô số. Còn cái tín đồ vô ngã của Như Lai cho ông ấy lại 5-6 ông dành một đứa. Còn mình đây 12 ông chia nhau không kể được, không kể xiết được, đông ghê nó lợi. Thì đương nhiên cái tinh thần vô ngã nó vẫn đông như thường. Thế cái tinh thần của phúc báo nó vẫn quyến rũ hơn như thường. Nó giống như là một cái mồi câu con cá của người thợ câu. Thì đây là cái, nó là cái mà phúc báo là miếng mồi của nghiệp, của nghiệp câu chúng sinh. Chúng sinh mắc vô cái bẫy của nghiệp, cho nên không lìa được. Ở đây cái ngã chấp đâu không lìa được. Một khi đã có ngã chấp thì đương nhiên phải cầu cái phúc báo, dĩ nhiên rồi. Mà nếu khi tu vô ngã thì cần cái gì phúc báo? Cần công đức thôi. Cũng như khi mình đã qua